Vừa có nói tới cái mùa xuân của đạo đức. Bây giờ tôi hỏi quý vị trả lời thật tình, biết sao nói vậy nha. Quý vị có thấy đức tượng Đức Di Lặc không? Ngài ốm thì mệt, mà ngài vui hay buồn? Vui là đó, là hai cái yếu tố mà chúng ta khao khát. Ai cũng muốn một năm khỏe mạnh, cái mập mạp là tượng trưng cho khỏe mạnh, phải không? Ai cũng muốn một năm được vui tươi, vui tươi là hạnh phúc, phải không? Như vậy thì khỏe mạnh vui tươi đó là một năm tràn đầy hạnh phúc. Bởi vậy cho nên nói tới xuân Di Lặc là nói tới một mùa xuân hạnh phúc. Như vậy thì Đức Di Lặc là một vị Bồ Tát hiện tại, làm vị Phật đương lai, tức là sau này. Hiện ngài là một vị có mặt ở các ngôi chùa, luôn luôn là thấy con người khỏe mạnh rồi lại cười hoài, không có buồn. Thậm chí có mấy đứa nhỏ nó móc lỗ mũi, móc lỗ tai mà cũng cười, không có quạo, phải không? Bởi vậy cho nên nói tới mùa xuân Di Lặc là một mùa xuân rất là vui vẻ. Mà vui vẻ đó phát nguồn từ đâu quý vị biết không? Đức Di Lặc tại sao mà ngài cười, còn tại sao chúng ta lại có khi quạo, quý vị biết không? Bởi vì Đức Di Lặc á, ngài tu hai cái hạnh mà tôi thường kể những năm về trước. Cái hạnh thứ nhất á, là cái hạnh tùy hỷ. Cái hạnh thứ hai là hỷ xả. Hai cái đều hỷ hết à. Tùy hỷ, tùy hỷ là vui theo. Quý vị đi vào trong các chùa xưa, các chùa lớn ở thành phố đó, thấy có để cái thùng phước xương, rồi dưới thùng phước xương thì có để bốn chữ, trên hai chữ tùy hỷ, ở dưới hai chữ công đức, phải không? Tùy hỷ công đức nha. Bây giờ tôi ví dụ như này, có hai bà Phật tử đi chùa, một bà thì khá giả, một bà thì nghèo, nhưng mà cái lòng tin đạo hai bà không thua, không thua nhau, không hơn không kém. Thì vô chùa thì thầy trụ trì than, nói chùa năm nay dột hết, qua Tết đây thì thầy sẽ sửa lại, quý Phật tử nào có phương tiện ủng hộ để thầy sửa chùa. Cái bà mà khá giả đó nói, thưa thầy, con xin cúng 100.000 để thầy sửa chùa. Còn cái bà không có khá giả đó, trong túi không có tiền, thì ngang đó là sao? Đó, bây giờ quý vị đặt cái giá trị, cái tâm lý của quý vị ở cái người không có tiền, mà khi nghe thầy nói như vậy, rồi huynh đệ mình phát tâm cúng 100.000, còn mình không có xu con nào hết, thì mình phải xử trí sao đây? Quý vị nói tôi nghe coi. Xin công quả. Công quả còn lâu lắm. Bây giờ nói cái gần đó, ngay cái lúc đó là cứ phản ứng luôn, ngay lúc đó là quý vị phản ứng sao? Buồn. Buồn rồi không có tùy hỷ rồi. Buồn không có tùy hỷ rồi. Thế bây giờ quý vị phải phản ứng thế này là mới đúng với tinh thần tùy hỷ nè. Khi mà người bạn mình phát tâm cúng 100.000, mình không có xu con nào hết, nói bạch thầy, con không có xu con nào, mà con thấy vinh con hay chị con phát tâm cúng 100.000, con vui mừng hết chứ, coi như là con đã cúng rồi đó, con vui luôn, con vui chị, con cúng như con đã cúng, vui quá, mừng quá. Như vậy đó thì tùy hỷ, tùy hỷ mà không có tốn xu con hết. Như vậy thì mình có ánh giang không? Vui mừng phát cái tâm vui mừng theo. Cái người huynh đệ mình có phương tiện, mình thiếu phương tiện, tuy thiếu phương tiện mà lòng vui mừng, mình thấy mình hân hoan lên, có một người đã làm được Phật sự, phải không? Chứ còn lúc đó cái có cái vẻ buồn, tuổi mình nghèo cho nên mình không làm được cái gì, rồi thấy hơi tuổi tuổi, phải không? Mà tuổi tuổi vậy cái đó là có cái mặc cảm rồi, không đố kỵ ra mặt, nhưng mà nó có đố kỵ thầm thầm, phải không? Rồi mai tôi không cần đi mấy người giàu nữa, phải không? Bởi vì họ cúng mà mình không có tiền cúng. Như vậy đó là cái đó cũng là có ngầm cái đố kỵ nhẹ nhẹ. Còn nếu mà đố kỵ nặng á, thì thấy người ta cúng vậy rồi về cái kể lại với huynh đại nghe, nó bảo hởm tôi đi chùa với chị đó, mà thầy nó sửa chùa cái chị cúng 100.000, nói là ra vẻ phất lưới mà. Như vậy đó là cái tâm gì? Cái tâm đố kỵ, phải không? Mà thế gian này người ta bị cái bệnh đố kỵ rất nặng. Tôi nói với vị thấy, có nhiều khi anh em ruột với nhau mà người anh giàu người em nghèo thì cũng có mặc cảm, không muốn tới, phải không? Không muốn tới nhà. Mà nếu có ai bà con tới thăm á, à, sao cái chú hai đó chú làm ăn khá chứ giàu quá mà chú lại nghèo vậy, cái liền sao? Còn không buồn thì nói thế này, nói rằng thì phải, người ta có ngu mô, nói ngu mô nên ta giàu, tôi nghe thật thì phải nghèo. Nói như vậy tức là sao? Thì đó là có cái tâm đố kỵ trong đó rồi, mà nói ngu mô thì người ăn mình mới hốt nghe được thì sao? Thì tự nhiên người đó cũng có cái mặt cảm lại, nói em mình nó nói mình là gian lận mới giàu, thì tất nhiên cái tình anh em nó có một cái gì không tốt rồi, phải không? Rồi còn giả sử tôi nói hai cái nhà ở khít tương giác với nhau, hồi xưa thì hai nhà bằng nhau, rồi giờ 1-2 năm sau khi họ có cơ hội làm ăn phát đạt, cái họ có tiền mà cất nhà lầu, mình cái nhà của mình cũng còn lẹp xẹp như cũ, thì khi người ta cất nhà lầu lên lầu đàng hoàng rồi thì hai nhà vẫn gần sát bên cạnh, thì đi ra đi vô gặp nhau, thì cái người mà không có tiền cất nhà lầu mà vẫn ở cái nhà cũ lẹp xẹp và có chi rách dưới nữa, thì mỗi khi thấy người kia thì sao? Dư là buồn. Quý vị thử tâm lý quý vị nói từ ngày cài, dư là buồn, chắc buồn. Mà buồn rồi cái thì có người nào tới hỏi thăm nữa sao, mà hồi trước thấy hai anh ở gần nhau, coi bộ cũng nghe nhau, bây giờ anh đã làm ăn khá quá, anh thích nhà lầu mà anh đây cứ nghèo gì hoài, thì lúc đó nói là sao? Ôi thì đồ chọc phí rồi mà, đồ chọc phí, người ta thanh bạch cho nên ta không có giàu, họ chọc phú cho nên họ giàu, phải không? Mà nói họ là chọc phú thì tất nhiên người kia nghe họ sao? Họ cất nhà lầu rồi mà họ nghe mình nói chỉ đó, họ có mời mình lên ăn uống nước ăn cơm không? Chắc không có mời, phải không? Mà từ đó thì sao gặp nhau cái nó ngang nó ngửa chứ không có nhìn nhau nữa, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm đố kỵ đó là cái tâm chung của mọi người. Mà đã có đố kỵ thì tức là có bực bội, có oán hờn. Thì bây giờ nếu mà mình ở cái nhà nghèo, nhà chưa có sửa sang được, rồi anh bạn mình ở gần đó, ảnh cất nhà lầu, thì mỗi khi gặp ảnh cái mình á, tôi mừng quá, anh làm ăn được, anh có tiền cất nhà, tôi chưa có nhà cho tôi cũng thấy sung sướng giùm anh đó. Mình gặp mình cứ cười, mình nói chữ đó hoài đó, thì khi mà họ khánh thành có mời mình không? Nó nhất định mời mình, mà lâu lâu mình có tốn tiền qua mượn không, có rầy không? Thì quý vị thấy có tốn cái gì đâu, chỉ có ít lời tháng tháng như mình theo cái đập thương mình à, mà thương mình tôi giúp mình, còn mình nói đố kỵ như vậy thì có lợi gì cho mình, phải không? Mà đã đố kỵ thì tất nhiên người ta ghét mình, mà ghét mình giả sử mai mốt có tốn thiếu quân qua mượn, nó ông hấp đi tập phú mượn một tí, phải không? Thì như vậy tự nhiên mình thấy mình khổ. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tâm đố kỵ nó làm cho con người buồn, con người khổ. Rồi bây giờ quý vị thấy, nếu mà người hay đố kỵ đó, mình đang mặc chiếc áo rách hay là chiếc áo cũ, mà thấy người nào mặc chiếc áo đẹp hơn cho mình ưa không? Thì mình ghét rồi. Còn mình xấu mà thấy người nào đẹp hơn mình ưa không? Cũng là ghét rồi. Rồi mình đi chiếc xe đạp cọc cạch rồi thấy ai chạy chứ không đa mới thì mình sao? Mình cứ không ưa, thành ra thấy ai mình cũng bực bội hết trơn à, phải không? Thấy người đó đẹp hơn mình cũng bực bội, mặc chiếc áo đẹp hơn mình cũng bực bội, chiếc xe đẹp hơn mình cũng bực bội, rồi nhà cao mình cũng bực bội, thì cả nhà mình vui không? Chính cái đó là cái làm cho mình buồn, mình khổ, rồi nhăn nheo như vậy, xấu nó còn xấu thêm nữa, chứ bực bội hoài, phải không? Như vậy thì cả ngày mặt nhăn nhăn hoài. Đó là cái cớ mà quý vị thấy mình làm khổ cho mình, làm cho thiên hạ ghét mình, làm cho mình xấu, mà bực bội riết rồi ngủ cũng không ngon nữa, lăn qua trở lại hoài, rồi xanh dày ốm bệnh hoạn. Như vậy thì khổ lại khổ thêm. Còn giờ gặp ai thấy người ta mặc cái áo đẹp anh cứ mừng quá, bữa nay chị sống được cái áo tốt, tôi mừng giùm chị đó, vui quá rồi. Thấy người ta có cái xe đẹp hơn mình, anh hay chị sắm được xe tốt quá, tôi rất thích, tôi rất mừng dùm anh chị, gặp anh cũng mừng hết. Thì cả nhà mình đứng ở trước cửa mình, nhìn ra đường thấy ai cái gì hơn mình cười, hơn mình cái mình mừng mình cười, thì cả nhà mình cười hoài, mình sẽ giống Đức Di Lặc, thấy không? Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái kỳ hỷ là cái niềm an vui, phải không? Còn cái đố kỵ là cái gốc buồn bực, đau khổ. Đó. Như vậy thì quý vị chọn cái nào? chọn tùy hỷ hay chọn cái đố kỵ? Ai chọn tùy hỷ, ai muốn vui hoài thì phải tùy hỷ, còn ai muốn rầu buồn mãi thì phải đố kỵ, phải không? Đố kỵ là rầu buồn. Đó là tôi mới nói cái vui cái buồn thôi, bây giờ nói cái phước đức. Như trả lại trường hợp hồi nãy, cái cô Phật tử cúng chùa 100.000 với một cô không có cúng xu nào mà phát tâm tùy hỷ, thì quý vị thấy cái cô tùy hỷ, nếu cô cúng 100.000 được phước 100%, thì cô tùy hỷ được phước chừng nhiều, chừng mấy nhiều? Nếu mà khiêm nhường lắm chừng dân tự cũng thích nhé, phải không? Bởi vì mình không tốn chút con nào mà, phải không? Vậy mà Đức Phật nói phước bằng cái người kia, phước bằng cái người cúng dường á. Người kia cúng dường 100.000, mình phát tâm tùy hỷ vui mừng cho người chị mình cúng dường thì mình cũng được phước 100% như vậy. Quý vị tin không? À, thì bởi Phật nói vậy cho nên có thầy Tỳ Kheo Ni, cái bạch Thế Tôn như vậy thì cái người phát tâm cúng dường bố thí với cái người tùy phát tâm tùy hỷ thì cái người kia tốn công tốn của mới có tiền bỏ ra cúng thì phước nhiều là phải, còn cái này tùy hỷ không mà nói xuông như xuông thôi mà tại sao lại phước bằng người kia? Như vậy thì người kia có chia bớt cái người này không? À, thì Phật liền đưa ra cái thí dụ, là cái thí dụ như có hai cái ngọn đèn, cái người này có cái ngọn đèn dầu đốt cháy sáng, cái người kia có cái đèn mà đèn tối không có đốt, chưa đốt. Bây giờ họ muốn đem lại họ mồi cái đèn này, thì họ đem lại anh này cho mồi, khi mồi cái ngọn đèn này cháy đem ra thì cái ánh sáng của ngọn đèn cũ có giảm hồn? Tuy là người ta mồi ra mà không có giảm, mà giả sử có một chục người tùy hỷ, chục người mồi có giảm không? Cũng không giảm. Mà cái người mồi ra thì ánh sáng ngọn đèn của họ có sát bằng ở đèn này không? À, nó cũng như nhau. Như vậy thì một người phát tâm làm việc thiện, 100 người phát tâm tùy hỷ, không làm mà tùy hỷ cũng công đức bằng cái người kia. Giống như là một ngọn đèn cháy rồi, đem cả 100 ngọn đèn chưa cháy mồi thì cũng cháy như nhau. Đó. Như vậy thì tùy hỷ được vui trong lòng nè, khỏi tốn tiền nè, mà được phước thì có ham không? Như vậy thì tại sao chúng ta không tùy hỷ? Bởi vậy cho nên Phật dạy phải phát tâm tùy hỷ để rồi chúng ta được phước, chứ đừng nghĩ rằng ai có của có công làm việc thiện người đó mới có phước. Chúng ta không có của không có công mà chúng ta phát tâm tùy hỷ cũng được phước như nhau. Tại sao? Đi sâu trong tâm lý, người có của mà đem ra cúng dường bố thí đó, thì cái người đó đã phá trừ được cái tật xấu gì, quý vị biết không?